Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 28 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ thuật lại một số nhận định của cha Samir về Hồi giáo và tình hình ở Trung Đông. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, anh Phương sẽ thuật lại sự hy sinh của cha Mike Judge, một tuyên úy của đội cứu hỏa thành phố New York. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 61, Thiên Chúa là tháp phòng thủ cho những ai kính sợ danh Ngài. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 27 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 người thuộc ban giáo sư và sinh viên Học viện Giáo hoàng về hôn nhân và gia đình ở Roma nhân dịp khai giảng năm học mới. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa thần học và mục vụ. Nhà thần học phải để ý đến thực tại cụ thể của hôn nhân và gia đình. Ngài nói, chúng ta phải nhận ra rằng nhiều khi chúng ta đã trình bày một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng, hầu như được kiến tạo một cách giả tạo, xa rời tình trạng cụ thể và những khả năng thực sự của các gia đình như trong thực tế. Sự lý tưởng thái quá như thế, nhất là khi chúng ta không thức tỉnh lòng tín thác nơi ơn thánh, không những sẽ làm cho hôn nhân không còn được ước mong và có sức lôi cuốn nữa, nhưng hoàn toàn trái ngược lại. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ sự gần gũi của giáo hội đối với các thế hệ mới nơi các đôi vợ chồng, để sự chúc lành cho liên hệ của họ ngày càng có sức thuyết phục và tháp tùng họ gần gũi với những tình trạng yếu đuối của con người, vì ơn thánh có thể cứu chuộc, hồi sinh và chữa lành những tình trạng yếu đuối ấy. Mối liên hệ không thể tách rời giữa giáo hội và các con cái của mình là dấu chỉ rõ ràng nhất về tình yêu trung tín và thương xót của Thiên Chúa.
Vatican. Chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam đã kết thúc khóa họp thứ 6 của nhóm làm việc chung sau 3 ngày tiến hành tại Vatican. Thông cáo chung phổ biến sau đó khẳng định rằng, thực thi thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp gỡ thứ 5 của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội hồi tháng 9 năm 2014. Cuộc gặp gỡ thứ 6 của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Vatican từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm 2016. Cuộc gặp gỡ do hai vị đồng chủ tọa là ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Thường trực của Bộ Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Việt Nam, và Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Tòa Thánh. Hai bên đã trao đổi sâu rộng quan điểm về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, kể cả những vấn đề liên quan đến giáo hội công giáo tại Việt Nam. Phía Việt Nam tái khẳng định sự cải tiến liên tục và cụ thể trên bình diện lập pháp và chính trị, liên hệ tới sự thăng tiến và bảo vệ tự do tín ngưỡng và tôn giáo của các công dân, cũng như sự khuyến khích và liên tục tạo điều kiện dễ dàng cho sự dấn thân tích cực của giáo hội công giáo trong chính nghĩa quốc gia phát triển xã hội và kinh tế. Tòa Thánh khi tái khẳng định tự do của giáo hội trong việc thi hành sứ mạng của mình để mưu ích cho toàn thể xã hội, đã bày tỏ sự hài lòng với chính phủ Việt Nam vì đã quan tâm đến các nhu cầu của giáo hội công giáo, như việc khánh thành Học viện Công giáo mới đây và giúp tổ chức các buổi lễ và các biến cố quan trọng của giáo hội.
Hai bên thỏa thuận rằng giáo hội công giáo tại Việt Nam sẽ tiếp tục lấy khởi hứng từ giáo huấn của giáo hội liên quan đến việc thực hành sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đồng thời là tín hữu công giáo tốt và công dân tốt, trong khi tái khẳng định rằng Đức Giáo hoàng Francisco nồng nhiệt quan tâm đến sự phát triển các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Tòa Thánh cầu mong cộng đồng công giáo có thể tiếp tục cống hiến sự đóng góp quý giá bằng cách cộng tác với các tác nhân khác trong xã hội Việt Nam và phù hợp với luật pháp liên hệ để phát triển đất nước và thăng tiến công ích. Hai bên nhìn nhận sự tiến bộ trong quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh, kể cả những tiếp tục và tham khảo đều đặn, trao đổi các phái đoàn cấp cao và những cuộc viếng thăm thường xuyên tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh và đặc thái viên không thường trú là Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. hai bên thỏa thuận duy trì một cuộc đối thoại xây dựng trong một tinh thần thiện chí với mục đích gia tăng sự cảm thông lẫn nhau và thăng tiến thêm các quan hệ giữa hai bên. Hai bên đã đồng ý triệu tập cuộc gặp gỡ thứ bảy của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội. Ngày gặp gỡ sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao. Trước khi trở về Việt Nam, Phái đoàn Việt Nam đã viếng thăm Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Phái đoàn Việt Nam cũng viếng thăm một vài tổ chức tôn giáo của Tòa Thánh.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên nhóm Thánh nữ Marta chuyên dấn thân chống lại nạn buôn người và cứu giúp các nạn nhân. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng 10 dành cho 100 tham dự viên của nhóm Thánh nữ Marta đang nhóm tại Roma trong những ngày này. Đây là một tổ chức quy tụ các vị hữu trách giáo hội và dân sự để chống lại nạn buôn người, những hình thức nô lệ mới, qua đó các nạn nhân bị bóc lột. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Van Sang Nisson, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Đức Thánh Cha nhắc đến thống kê của các tổ chức quốc tế, theo đó con số các nạn nhân của nạn buôn người ngày càng gia tăng mỗi năm. Họ là những người vô phương thế tự vệ, bị cướp đoạt mất phẩm giá, sự toàn vẹn thể lý và tâm lý, thậm chí cả sự sống nữa. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ nhóm Thánh nữ Marta tiếp tục theo đuổi sự dấn thân bên vực các nạn nhân, và Ngài nói rằng, Chúa đã từng nói, ta đói, ta khát, các con đã giúp đỡ ta. Ngày nay có thể Ngài cũng nói, ta bị lạm dụng, khai thác, bị biến thành nô lệ và các con đã giúp đỡ ta.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, đề cao sự đóng góp của phụ nữ cho hòa bình và an ninh trên thế giới. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 10 vừa qua tại cuộc thảo luận mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Auza đề cao vai trò sinh tử của phụ nữ trong việc phòng ngừa chiến tranh bùng nổ qua sự trung gian và chính sách ngoại giao phòng ngừa trong sự hòa giải, phục hồi và tái thiết các xã hội ở trong tình trạng hậu chiến và trong việc tránh tái rơi vào các cuộc xung đột võ trang. Đức Tổng giám mục nói, phụ nữ có thể và phải giữ những vai trò lớn hơn trong tất cả các tiến trình ấy. Khả năng đặc biệt của họ trong việc mang lại trật tự từ những hỗn độn, mang lại cộng đồng từ những chia rẽ, hòa bình từ xung đột và năng khiếu đặc biệt của phụ nữ trong việc giáo dục dân chúng để họ trở nên nhạy cảm hơn đối với những nhu cầu của người khác. Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh ở Liên Hợp Quốc cũng nhận xét rằng phụ nữ vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong số những người bị thiệt thòi trên thế giới. Phụ nữ và trẻ nữ không được giáo dục, đặc biệt là nền giáo dục có chất lượng cao. Như Đức Kính Cha Francisco đã nói tại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9 năm ngoái, không phải ở mọi nơi các phụ nữ và trẻ nữ đều được thừa hưởng nền giáo dục đầy đủ. Phần lớn tình trạng này làm cho họ trở thành những công dân hạng nhì trong xã hội và không cho họ cơ hội được lắng nghe. Giáo dục là nhân tố giúp phụ nữ có thể đóng góp đầy đủ vào việc thăng tiến và củng cố hòa bình và hòa hợp, không những trong gia đình, nhưng cả trong các cộng đoàn địa phương và toàn thế giới. Và Đức Tổng giám mục Auza kết luận rằng, gần 50 cuộc xung đột trên thế giới ngày nay kêu gọi chúng ta tập trung nỗ lực vào số phận của các phụ nữ và trẻ nữ trong những tình trạng bạo lực. Cần phải giúp đỡ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành vượt thắng những chấn thương và sự tủi hổ mà họ phải chịu trong một số xã hội và tìm kiếm công lý.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe một số nhận định của cha Samir về Hồi giáo và tình hình ở Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, một trong những học giả nổi bật của Công giáo chuyên về Hồi giáo là cha Samir Khalil Samir, dòng tên người Ai Cập. Cha là tác giả của 60 cuốn sách và 1.500 bài báo và là giáo sư về Hồi giáo học và chuyên gia về tư tưởng Ả Rập. Giảng dạy lâu năm ở Đại học Thánh Giuse ở Beirut và từ 42 năm nay dạy tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma và từng làm quyền viện trưởng học viện này. tuy vẫn làm giám đốc trung tâm nghiên cứu Ả Rập Kitô và Hồi giáo Kitô mà cha thành lập ở Beirut hồi năm 1986 và nay được tháp nhập vào Đại học Thánh Giuse năm 1996. Từ lâu, cha Samir vốn kêu gọi các giới lãnh đạo Hồi giáo cần tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng trong Hồi giáo, đặt trong bối cảnh lịch sử thời xưa những đoạn gây tranh luận nhiều nhất trong kinh Koran và nói chung là thần học về thánh chiến. Cha cho biết, mặc dù trong Hồi giáo không có huấn quyền trung ương như trong giáo hội, nhưng trên bình diện mỗi quốc gia Hồi giáo có những chức sắc có thẩm quyền thăng tiến một cuộc cải tổ. Ví dụ tại Ai Cập, nếu Đại học Hồi giáo Al-Azhar trình bày một giáo huấn loại bỏ việc đọc kinh Koran theo chiều hướng chính trị quân sự và thiết định rằng những đoạn trong kinh Koran liên quan đến nghĩa vụ phải thực hành thánh chiến cần phải được đặt trong bối cảnh thời kỳ trong đó kinh Koran xuất hiện, thì các imam ở Ai Cập sẽ tuân theo giáo huấn của Đại học Al-Azhar. Trong quá khứ, Hồi giáo đã nhiều lần tiến hành sự cải tổ việc giải thích kinh Koran, nhưng rồi trong thế kỷ 20 vừa qua, khi Ả Rập Saudi với nguồn kinh tế dồi dào đến từ việc bán dầu hỏa đã áp đặt cho phần lớn thế giới Hồi giáo lối giải thích của họ về Hồi giáo, tức là trào lưu Wahhabisme. Lối giải thích này là kết quả của sự đồng thuận giữa thần học của ông Muhammad Al-Wahhab và những quyền lợi chính trị của gia tộc Saud. Đó là một thứ Hồi giáo gồm những giới luật kinh khủng đối với những người không thuộc Hồi giáo về thân phận của phụ nữ, người Hồi giáo Shiite, những điều mà người Hồi giáo có lý trí bình thường không thể chấp nhận được. Tại Ai Cập cho đến cuối thập niên 1960 ở thủ đô Cairo, có rất ít phụ nữ mang khăn che đầu. Ngày nay thậm chí cả các thiếu nữ Kitô trong những khu phố bình dân cũng phải mang khăn che đầu nếu họ không muốn bị trả thù. Giới lãnh đạo Hồi giáo ở Ai Cập sợ hãi nhút nhát. Đại imam của Đại học Al-Azhar khi đến Grozny thuộc Cộng hòa Chechnya bên Nga thì ông phê chuẩn một văn kiện tuyên bố rằng chủ thuyết Hồi giáo Wahhabisme không thuộc truyền thống Hồi giáo Sunnit. Nhưng khi ông ở thủ đô Cairo, nơi có ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ của Ả Rập Saudi, thì ông giữ thinh lặng.
Cha Samir bày tỏ hy vọng có một khúc quanh trong Hồi giáo theo chiều hướng cải tổ được đa số người Hồi giáo chấp nhận. Nhưng khi nhìn vào thực tế, những quốc gia duy nhất ở vùng Trung Đông theo chế độ trung lập về tôn giáo như Iraq và Syria đã bị tàn phá về chính trị và về vật chất. Viện cớ đó là những chế độ độc tài, như thể các vị quốc trưởng các nước Ả Rập khác, bắt đầu từ các vua Hồi giáo không phải là những người độc tài. Tại Liban, một quốc gia Ả Rập nhưng không phải là nước Hồi giáo, sự sống chung giữa các nhóm tôn giáo khác nhau, kể cả quyền tự do thay đổi tôn giáo, cho đến nay vẫn còn kháng cự được sau những năm nội chiến kinh hoàng. Nhưng nếu các lực lượng dân số ở Liban thay đổi, nghĩa là người Hồi giáo ngày càng đông hơn, thì phe Hồi giáo Sích sẽ tìm cách gia tăng sức ép chính trị và có thể Liban cũng sẽ rơi vào thảm họa. Về việc lan tràn của Hồi giáo ở Âu Châu, tất cả đều tùy thuộc chính sách của người Âu Châu. Trong Hồi giáo không có tự do lương tâm, vì nếu một người Hồi giáo tìm cách thay đổi tôn giáo theo đạo khác, thì họ sẽ bị luật pháp trừng phạt. Tại một số nước, việc trừng phạt này rất nặng nề và tôn giáo không phải là một vấn đề tinh thần, nhưng họp thành một toàn thể với chính trị và luật pháp. Những người Hồi giáo đến Âu Châu, họ thấy rằng tiếp tục việc thực hành Hồi giáo với những quan niệm như vậy là điều tự nhiên, và người Âu Châu có nghĩa vụ phải giải thích cho họ biết không thể tiếp tục như vậy, phải cương quyết bảo vệ quyền của những người muốn thay đổi tôn giáo, tín ngưỡng và phải phân biệt lãnh vực chính trị và tôn giáo. Ai không thể chấp nhận những luật lệ Âu Châu phản ánh tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thì không thể ở lại các nước Âu Châu, vì đó là một tai ương cho họ và cho người Âu Châu.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng Tempo ở Bassano, Italia, cha Samir cũng đề cập đến tình trạng các nhóm tín hữu Kitô thiểu số ở Trung Đông, nơi không chịu sự hoành hành của các nhóm nhà nước Hồi giáo IS như Liban và Ai Cập. Tại Liban, tình trạng các tín hữu Kitô vẫn như trước, không bị ảnh hưởng, còn tại Ai Cập thì tình thế tồi tệ hơn. Những cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô Cốp gia tăng, nhất là tại tỉnh Minia, nơi mà Đảng Anh em Hồi giáo và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác rất mạnh. Chỉ cần một cái cớ nào đó, ví dụ việc xây cất một nhà thờ, cũng đủ để họ coi đó là một cớ và phát động những hành vi dữ tợn chống các tín hữu Kitô. Tổng thống Ai Cập hiện nay cố gắng hết sức để bảo vệ các nhóm dân thiểu số, nhưng thành kiến chống các Kitô hữu đến từ xa. Tại Ai Cập, theo luật pháp, một số Kitô hữu không được dạy tiếng Ả Rập ở trường học, vì việc giảng dạy này phần lớn tập trung vào việc đọc và phân tích ngữ học của Kinh Koran, nên người ta cho rằng Kitô hữu không phải là người thích hợp để làm công việc đó. Trong một quốc gia như Ai Cập, 40% dân chúng còn mù chữ. Việc cấm đoán như thế là một sự loại bỏ các tài nguyên nhân sự, và tại nước này hầu như không thể xây các thánh đường vì những luật lệ kỳ thị chống các tín hữu Kitô. Theo Jasamir, các vị thượng phụ Kitô ở Trung Đông đã nhiều lần kêu gọi sự can thiệp quân sự của quốc tế để chấm dứt sự chiếm đóng của lực lượng Hồi giáo IS tại thành Mosul ở Iraq và tại vùng bình nguyên Ninive, nơi có nhiều Kitô hữu sinh sống, nhưng không ai nghe lời kêu gọi của các vị. Nay quốc tế mới bắt đầu cuộc hành quân có nhiều rủi ro với tất cả các lực lượng địa phương, Iraq và người Kurdish. Nhận định về sự kiện này, Jasamir khẳng định rằng Tây Phương chỉ hành động theo lợi lộc của mình, chứ không phải vì lý do công lý. Ở Trung Đông, tất cả đều biết điều đó. Hoa Kỳ và đồng minh chỉ là một cái gì nghiêm túc chống lại lực lượng IS trong thời gian gần đây mà thôi, nhưng họ không đi xa hơn, vì họ đã có những thỏa hiệp riêng với Ả Rập Saudi. Điều duy nhất của người Tây Phương mà chúng tôi thực sự đánh giá cao trong cuộc khủng hoảng hiện nay là viện trợ nhân đạo của các giáo hội Kitô, tình liên đới nhân bản và Kitô này thực sự là điều rất đẹp.
Về làn sóng người tị nạn từ Trung Đông sang Âu Châu, theo Jasamir, đón tiếp các người tị nạn là một nghĩa vụ, nhưng sự tiếp đón ấy không thể là vô giới hạn. Cả bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng xác tín như thế. Làn sóng người tị nạn sẽ không chấm dứt nếu tai ương nguyên nhân tạo nên nó không chấm dứt. Đó là các cuộc khủng hoảng và chiến tranh do trào lưu cực đoan và khủng bố gây nên. Trào lưu cực đoan và khủng bố ấy nảy sinh từ những giáo huấn sai lầm của Hồi giáo, từ ý thức hệ thống trị. Bao lâu chúng ta còn có những iman dạy rằng phụ nữ thấp kém hơn nam giới và người chồng có quyền đánh vợ miễn là không gây thiệt hại trường kỳ cho người vợ, thì không ai có thể ngạc nhiên vì nảy sinh những thực tại như lực lượng Hồi giáo IS. Âu Châu không thể lỗi nghĩa vụ hiếu khách đón tiếp, nhưng đồng thời phải ấn định những nghĩa vụ của người di dân, từ nghĩa vụ phải học tiếng địa phương cho đến nghĩa vụ tôn trọng các luật lệ hiện hành. Các luật này phải chiếm vị thế ưu tiên so với những xác tính của họ. Ta không thể để cho hàng ngàn người vào Âu Châu rồi nói, bây giờ bà con tự lo liệu lấy. Vì chỉ cần một trong số 100 người nhập cư quyết định gây ra vấn đề là bạn sẽ ở trong tình trạng trầm trọng. Nhưng dựng lên những bức tường và các hàng rào kẽm gai sẽ là điều ô nhục, là biểu hiện của một sự tàn ác. Tuy nhiên, những điều kiện đối với những người nhập cư phải thật là rõ ràng. Nhà nước không biến các giới luật tôn giáo thành luật lệ. Những người di dân Hồi giáo phải hiểu ngay điều đó. Ngoài ra có những phong tục và tập quán khác biệt, họ cũng phải tuân giữ. Rồi có vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ. Thật là điều sai trái khi Âu Châu trả tiền cho Thổ Nhĩ Kỳ để nước này giữ lại những người tị nạn, vì Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi trò hai mặt. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lực lượng IS, và ngày nay vẫn còn hỗ trợ các nhóm thánh chiến Hồi giáo đang chiến đấu tại Syria, đã gửi quân đội đến miền Bắc Iraq mà không có phép của chính phủ Baghdad, và họ muốn tham gia vào việc tái chiếm thành Mosul để cổ võ quyền lợi của các nhóm Hồi giáo Sunnit dưới sự bảo vệ của Thổ chống lại quyền lợi của các tín hữu Kitô và người Yazidi vốn sinh sống ở vùng bình nguyên Ninive.
Jasamir cho rằng làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi vùng Trung Đông sẽ còn tiếp tục. Tại những nước như Iraq và Palestine, số các tín hữu Kitô xuống dưới 1% dân số toàn quốc chỉ trong thời gian vài năm. Tại Liban, trước kia Kitô hữu chiếm 51% dân số, nhưng nay chỉ còn lại 35%. Đó là một hiện tượng tự nuôi dưỡng hay là một cái vòng luẩn quẩn? Hễ các tín hữu Kitô càng xuất cư, thì sự tôn trọng những người ở lại càng giảm sút. Quyền lợi của họ càng ít được tôn trọng và tình trạng này càng thúc đẩy các tín hữu Kitô xuất cư. Các giám mục Trung Đông liên tục kêu gọi, anh chị em hãy ở lại. Tại Tây Phương, anh chị em sẽ đánh mất đặc tính văn hóa của mình và có lẽ mất cả đức tin nữa. Nhưng các Kitô hữu đã mất tất cả ở Iraq và Syria, họ buộc lòng phải xuất cư. Để tránh tình trạng này, cần phải giải quyết những cuộc xung đột khiến họ phải ra đi. Nhưng điều này không tùy thuộc vào khả năng và quyền bính của các Kitô hữu địa phương. Sự xuất cư này gây thiệt hại rất lớn cho toàn thế giới Ả Rập, kể cả đa số Hồi giáo, vì mỗi khi xảy ra một sự phục hưng văn hóa và khoa học ở vùng Trung Đông, điều này xảy ra phần lớn là nhờ các tín hữu Kitô hiện diện, bắt đầu từ sự chuyển nở nền văn minh Ả Rập trong năm thế kỷ đầu tiên của Hồi giáo, khi mà các tín hữu Kitô còn chiếm đa số ở nhiều nơi.
Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin thuật lại sự hy sinh của cha Mike Judge, một tuyên úy của đội cứu hỏa thành phố New York.
Hơn 10 năm đã trôi qua, từ khi hai ngọn tháp cao 310 mét của Trung tâm Thương mại Thế giới trong thành phố New York bị máy bay khủng bố đâm sập ngày 11 tháng 9 năm 2001, người dân Hoa Kỳ và hàng trăm triệu khán thính giả các đài truyền hình thế giới vẫn còn nhớ như in thánh lễ an táng nạn nhân đầu tiên của vụ khủng bố này. Đó là lễ an táng linh mục Mike Judge, 68 tuổi, dòng Cappuccino, tuyên úy đội lính cứu hỏa của thành phố New York. Cha Mike đã chết khi đang cầu nguyện và trợ giúp một nhân viên cứu hỏa khác bị bê tông sập đè lên người. Thánh lễ an táng cha đã được cử hành trong nhà thờ Thánh Francisco ở đường số 31. Hai người lính cứu hỏa cùng đến chỗ xảy ra vụ khủng bố một lần với cha đã chứng kiến cái chết của cha. Họ nói, cha Mike là linh mục tuyên úy của chúng tôi, nhưng cha cũng là một người lính cứu hỏa như chúng tôi. Vừa khi nghe tin vụ khủng bố xảy ra, cha đã vội vã đi xe đến với chúng tôi. Khi chiếc tháp đầu tiên sập gạch đá, sắt thép và cát bụi rơi tứ tung mù trời, và có một bạn đồng nghiệp của chúng tôi bị các tảng xi măng khổng lồ sập đè bẹp dí, cha Mike đã chạy đến ban bí tích sức dầu cho anh và an ủi anh. Rồi cha đứng lên dỡ mũ ra cầu nguyện và ban phép lành cho người đang hấp hối. Nhưng một mảnh xi măng đã văng xuống trúng đầu cha, khiến cha chết ngay tại chỗ. Giảng trong thánh lễ an táng ngày thứ Bảy 15 tháng 9 năm đó, linh mục Michael Duffy, bạn của cha Mike, nói, cha Mike đã chết đang khi cầu nguyện và trợ giúp một người khác. Còn có kiểu chết nào đẹp hơn kiểu chết đó không? Hiện diện trong thánh lễ có nguyên Tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary, thượng nghị sĩ New York, bạn thân của cha Mike. Ông John Timothy, một nhân viên công lực thành phố về hưu, đã làm việc với các cha dòng Cappuccino cho biết, cha Mike là bạn của nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội Mỹ, nhưng cha sống rất bình dân và đơn sơ. Vừa đi ăn trưa với Tổng thống Mỹ về, một giờ sau, cha xén tay áo đút đồ ăn cho các bệnh nhân liệt kháng, hay trợ giúp các anh chị em nghèo thất nghiệp, hay những người lang thang không nhà ở, thường chầu trực trước nhà của các cha để nhận phần ăn nóng mỗi ngày. Cha nhận được rất nhiều tiền trợ giúp, nhưng trong túi chẳng bao giờ có lấy một Mỹ Kim, vì cha đem cho người nghèo hết. Cha sống y như mẹ Teresa Calcutta. Cha luôn luôn là người đầu tiên trợ giúp những người gặp khốn khó. Vài năm trước đó, chính cha Mike đã cùng đội cứu hỏa New York chạy tới nơi chuyến bay số 800 bị rơi, có lẽ cũng do một vụ khủng bố. Cha đã chủ sự thánh lễ cầu hồn, cầu nguyện chung cho các nạn nhân vì không có các tuyên úy khác. Cha cũng đã là người tiếp đón an ủi thân nhân của các nạn nhân và tiếp tục liên lạc với họ. Một lần, tại New Jersey, có một người điên leo lên cửa sổ, tay cầm súng chĩa vào vợ và con ông ta. Cũng chính cha Mike đã leo lên thuyết phục ông ta đưa súng cho ngài. Trong một dịp nọ, chính cha đã tháp tùng ông Stephen McDonald vào ý kiến Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ông Stephen McDonald đã là một cảnh sát nổi tiếng tại New York vì bị thương trong một vụ nổ súng với bọn cướp nhà băng. Chính cha Mike đã tới viếng thăm an ủi anh, và hai người trở thành bạn thân. Cả hai người đã sang Ireland để làm trung gian giữa lực lượng IRA và chính quyền lâm thời của vùng Bắc Ireland. Và Đức Hồng Y O'Connell đã tổ chức buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha cho hai người. những giai thoại và kỷ niệm vui buồn đó trong cuộc đời của cha Mike Judge, tuyên úy lực lượng cứu hỏa New York, đã được các bạn bè cha và linh mục Duffy kể lại. Trong bài giảng thánh lễ an táng, cha Duffy đã làm mọi người bật cười khi nói, nhưng mà quý ông bà anh chị em biết là cha Mike cũng có những khuyết điểm của ngài. Chắc mọi người còn nhớ là cha Mike nhuộm tóc chứ gì? Chả là cha có một bộ tóc trắng phau nên cha săn sóc nhuộm cho nó đen đi một chút. Thế rồi cha còn thích ra trước máy truyền hình nữa. Ở đâu có các nhà báo quay phim chụp hình là ở đó có cha Mike. Thật ra cha đã luôn luôn là một trong những người đầu tiên vội vã chạy đến cứu trợ bất cứ tai ương nào xảy ra trong vùng. Và dĩ nhiên là các nhà báo bu lại quay phim và phỏng vấn cha. Cùng chết như cha Mike trong vụ khủng bố tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, còn có hơn 200 lính cứu hỏa. Đa số họ là người gốc Ireland như cha hay gốc Ba Lan, rất sùng đạo và trung thành với các truyền thống công giáo tới xương tủy.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh nói về Thánh Vịnh 61, Thiên Chúa là thác phòng thủ cho những ai kính sợ danh Ngài.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 61 là lời cầu của một tín hữu Do Thái đạo đức đang phải sống trong một hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng ở xa đền Thánh Chúa nên hướng tâm hồn về bóng chở che của Gia-vê Thiên Chúa của Israel, nghĩa là về lều của Ngài, tức đền Thánh Jerusalem, nơi Thiên Chúa hiện diện và là thành lũy chở che cho người kính sợ danh Ngài. Đây là một lời cầu trong đó các yếu tố thông thường của lời than van nhường chỗ cho các tâm tình của sự tin tưởng. Lời cầu nguyện cá nhân của tác giả vang vọng lên trong lời cầu nguyện của cộng đoàn những người kính sợ danh Thiên Chúa. Họ dâng lên Chúa các lời khấn nguyện, trường thọ và cai trị bền lâu cho nhà vua. Là người tự vén mở cho thấy cũng chính là người cầu nguyện, đức tác giả Thánh Vịnh. Văn thể là lời than van cá nhân với các tâm tình tin tưởng và các yếu tố của Thánh Vịnh vương quyền. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập câu 2, phần chính các câu từ 3 tới 8 và phần kết luận câu 9. Thánh Vịnh 61 bắt đầu với một lời kêu gọi sự chú ý của Thiên Chúa. Đây là kiểu dẫn nhập khá thông thường trong các thánh vịnh than van cá nhân. Lạy Chúa Trời xin nghe tiếng kêu van và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện. Thánh Vịnh 54 cũng mở đầu như sau. Lạy Thiên Chúa xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi. Hay Thánh Vịnh 55, lạy Chúa Trời xin lắng nghe lời con cầu nguyện, con khẩn nài xin đừng nỡ làm ngơ, xin để ý đến con và thương đáp lại, con kêu than thốt ra lời làm nhảm. Qua lời kêu cầu ấy, tác giả nhắm tự giới thiệu mình với Thiên Chúa. Tiếng kêu của con trong tiếng Do Thái là Rinna, từ động từ run, kêu lên, ám chỉ tiếng kêu tươi vui, cũng như tiếng kêu đau khổ và than van. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 30 mời gọi tín hữu như sau: Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Gia-vê, cảm tạ thánh danh Người, Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Trong chương 48, ngôn sứ Isaiah mời gọi dân Do Thái đi đầy như sau: Hãy ra khỏi Babylon, trốn khỏi dân Can Đê, hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe, đồn ra đến tận cùng cõi đất. Hãy nói, Gia-vê đã chuộc Gia-cóp tôi tớ Người. Tuy nhiên, Rinna cũng là tiếng kêu khổ đau và than vãn, như viết trong Thánh Vịnh 17. Lạy Gia-vê, xin nghe con giải bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý, xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa. Hay trong chương 7 sách ngôn sứ Jeremiah: Còn ngươi, ngươi đừng chuyển cầu cho dân này, đừng cất tiếng than vãn và dâng lời nguyện xin cho chúng, cũng đừng nài nỉ ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi đâu. Các câu từ 3 tới 8 là phần chính của Thánh Vịnh 61, gồm việc giới thiệu chính mình với nhiều nét nhận diện. Tác giả đang gặp cảnh hiểm nguy trong một vùng đất xa lạ. Vì thế ông xin Thiên Chúa giải thoát mình và cứu giúp ông thoát nguy hiểm. Câu 3. Tiếp đến là lý do Thiên Chúa là nơi trú ẩn chắc chắn trong thời âu lo. Câu 4. Rồi tác giả đưa ra một ước mong, đó là có thể thoát khỏi nguy hiểm, đến ẩn náu dưới bóng đền Thánh Chúa. Câu 5. Vì ông chắc chắn một điều là Thiên Chúa nhận lời cầu khẩn của những ai trung thành với Ngài. Câu 6. Và sau cùng là lời cầu của cộng đoàn cho nhà vua, các câu 7 và 8. Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa, tâm thần đang mòn mỏi rã rời. Trên tảng đá kia cao vòi vòi, xin Ngài dẫn con lên, vì Chúa là nơi con vào trú ẩn, lũy sắt thành đồng chống lại địch quân. Ước gì con được ở mãi trong lều thánh, được chở che dưới cánh tay Ngài. Vâng, chính Ngài, lạy Thiên Chúa, đã nghe lời khấn nguyện của con, lại cho con thừa hưởng cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ cho đức vua sống mãi ngàn năm, hiền trị muôn đời trước nhan thánh, được ân tình tín nghĩa chở che. Từ các ranh giới địa cầu trong nghĩa hoàn toàn địa lý, kiểu nói này khiến cho chúng ta nghĩ tới điều kiện sống lưu đày của tác giả Thánh Vịnh 42-43. Tuy nhiên ở đây cần ghi nhận các yếu tố chiến tranh như hình ảnh núi đá không thể nào lên tới được trong câu 3, hay hình ảnh một tháp canh và khát vọng hướng về đền thánh như nơi chạy trốn khỏi kẻ thù trong câu 4. Sự hiện diện của các yếu tố này khiến cho chúng ta có thể nghĩ tới tình hình nguy ngập của một cuộc đánh chiếm rất khó khăn ngoài biên giới xa xôi của vương quốc xa cách Jerusalem. Tuy nhiên cũng không thể loại bỏ giá trị biểu tượng của sự xa cách đền thánh, khiến nghĩ tới tình trạng thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa Israel trong việc bảo vệ dân Ngài đang gặp nguy hiểm. Chẳng hạn đó đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 22. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Hay của tác giả Thánh Vịnh 42, châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Chính vì Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo, nên tác giả ước mong được ở trong lều thánh của Thiên Chúa, để được chở che dưới bóng Ngài, như khẳng định trong Thánh Vịnh 17. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa. Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thủ tứ phía bủa vây. Hay trong Thánh Vịnh 36, lạy Thiên Chúa tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Hoặc như trong Thánh Vịnh 57, xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau. Tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi, tự trời xanh mong người đưa tay giải thoát, hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người. Tháp canh vũ trang dịch sát chữ phải là tháp pháo đài, như được tả trong chương 9, sách các thủ lãnh, khi Abimelech bao vây thành Tevet. Trong thành có một ngọn tháp kiên cố ở giữa thành, và tất cả đàn ông đàn bà cùng toàn thể các thân hào trong thành đều trốn vào tháp ấy. Họ ẩn náu bên trong và leo lên lầu của ngọn tháp. Khi Abimelech tấn công lối vào và đốt tháp, thì có một người đàn bà ném một phiến đá bối xuống trúng đầu ông, khiến ông bể sọ mà chết. Thiên Chúa như là pháo đài cho tín hữu là một đề tài hay được các thánh vịnh nhắc tới. Chẳng hạn, tác giả Thánh Vịnh 18 viết, con yêu mến Ngài, lạy Gia-vê là sức mạnh của con, lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Dưới bóng cánh Ngài là hình ảnh ám chỉ hòm bia Thiên Chúa, có các kê-ru-bim phủ cánh che bên trên, như viết trong Thánh Vịnh 57. Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau. Tác giả Thánh Vịnh 17 cũng xin với Chúa như sau. con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa. Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Tác giả Thánh Vịnh 36 cũng khẳng định, lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn, họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoan lạc Ngài cho uống thỏa thuê. Bởi vì Ngài khẳng định sự chắc chắn điều theo sau, tức là việc được Thiên Chúa nhận lời, qua lời sấm mà ngôn sứ phụng tự của triều đình thông báo cho nhà vua, và chắc hẳn ông cũng tham dự cuộc động binh. Các điều nhà vua xin cũng là các điều cộng đoàn xin với Chúa. Xin thêm nhiều ngày cho các ngày của vua, các năm của người bằng thế hệ và thế hệ. Cầu xin cho vua được trường thọ là thói quen của các dân tộc Đông Phương, cũng được tìm thấy trong Thánh Kinh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 21 viết, lòng vua ước nguyện sao Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì Ngài cũng không từ chối. Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc, vương miện vàng Ngài đội cho vua, vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng dài lâu tuổi thọ miên trường. Khác với hai Thánh Vịnh Vương Quyền 21 và 22, lời cầu của cộng đoàn ở đây được giản lược trong vài chữ, diễn tả sự trường cửu của ngai vua trong ân sủng và chân lý. Tuy nhiên xem ra nó không hòa hợp với tình hình nguy hiểm được nhắc tới. Do đó có thể giả thiết rằng nó chỉ là các điều cuối cùng trong lời cầu của cộng đoàn được ghi lại ở đây như phần thêm vào lời cầu cá nhân của chính nhà vua. Ngoài ra lời xin của cộng đoàn cho vua sống nhiều ngày và có ngai báu ổn định trong các thế hệ, giả thiết việc tránh được hiểm nguy đang tới gần. Ước chi người ngự trên ngai luôn luôn mãi, sự trường cửu của ngai vàng David đã là đối tượng lời hứa của Thiên Chúa do ngôn sứ Nathan thông truyền cho vua, như viết trong chương 7 sách Samuel 2. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi ta sẽ sửa phạt nó, bằng roi của người phàm, bằng roi của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Saul, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Tác giả Thánh Vịnh 89 cũng viết, giao ước của ta, ta sẽ không vi phạm, miệng đã nói ra ta chẳng nuốt lời, một khi đã thề với danh nghĩa là đấng thánh, thì cùng David ta chẳng thất tín đâu. Dòng dõi ngươi sẽ trường tồn vạn kỷ, trước mặt ta ngai báu ngươi bền vững tựa thái dương muôn đời kiên cố, như vầng nguyệt đứng giữa trời cao, làm nhân chứng trung thành. Ân sủng và thành tín, Chesed và Emet, là hai từ ám chỉ cung cách hành xử thường tình của Thiên Chúa nhân hậu đối với các tín hữu. Ở đây cũng như trong nhiều thánh vịnh khác và trong Thánh Kinh, hai đặc tính này của Thiên Chúa được nhân cách hóa thành hai nhân vật thiên quốc hộ tống Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 40 thưa với Chúa, phần Ngài muôn lạy Gia-vê, xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con, lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi. Câu 9 kết thúc Thánh Vịnh 61 là lời hứa tạ ơn như thường thấy trong các thánh vịnh than van, cộng đoàn cũng như cá nhân. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Thánh Vịnh 79 cũng kết thúc như sau, phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. Còn tác giả Thánh Vịnh 54 thì viết, con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Gia-vê, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. Lời hứa nhà vua đưa ra với Chúa sẽ là điều luôn mãi, không hạn chế trong dòng thời gian và không ngắt quãng, hòa hợp với lời cộng đoàn xin cho vua được sống lâu và ngai báu được trường cửu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 người thuộc ban giáo sư và sinh viên Học viện Giáo hoàng về hôn nhân và gia đình ở Roma nhân dịp khai giảng năm học mới. Vatican, chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh vào Việt Nam đã kết thúc khóa họp thứ 6 của nhóm làm việc chung sau 3 ngày tiến hành tại Vatican. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, tức Tổng giám mục Bernardino Aussa, đề cao sự đóng góp của phụ nữ cho hòa bình và an ninh trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.